Di Đà Phật. Có duyên nghe pháp, nghe không cần phải nghe nhiều, nghe rồi mệt thì nghỉ. Thì chúng ta nghĩ kỹ lại theo Đức Phật nói, những điều nói ở trong kinh ấy, thì mình thấy mình rất là lạ. Anh sinh ra ở xứ Việt Nam, rồi mình lại không sống ở trong Việt Nam một giai đoạn ngắn, hoặc là tuy rằng nó cũng có thể đến nửa đời đi chăng nữa, mình đã ra ngoài. Ra ngoài ấy thì mình lại đến cái xứ nó không phải là đạo Phật. Ở Việt Nam thì nó có truyền thống đạo Phật lâu đời. Thì đến cái xứ của đạo Phật không có đạo Phật, rồi mình lại vẫn tiếp tục theo đạo Phật. Có nhiều vị thì ở Việt Nam mình là thì không có theo đạo Phật, đến khi ra bên ngoài ở xứ nó không phải theo đạo Phật, lúc đó mình lại tìm đến theo đạo Phật. Rồi thì rồi mình cũng không nghĩ trước, không bao giờ tưởng tượng trước được. Rốt cuộc thì mình cũng có lập chùa, có tạo tượng, có tụng kinh niệm Phật, mình có nghe giảng, nghe thuyết pháp. Cho nên những cái đó nó không có ai có thể nghĩ trước ở trong tâm thức của mình được hết. Thì với đạo Phật thì cái đó nó là thuộc về cái nhân duyên pháp. Mình có một cái nhân nào đó ở ngay nơi trong tâm thức của mình, ngay nơi trong cái con người, cái tâm của mình, nó chứa ở trong tâm mình. Rồi cái duyên là cái hoàn cảnh xung quanh, bên ngoài, nó đưa đẩy. Nó đưa đẩy như vậy thì tự nhiên cái đời sống của mình nó hiện ra theo cái nhân ở bên trong của mình. Thì là một con người Phật tử, nhưng mà lại là Phật tử ở bên ngoài, ở hải ngoại. Mình bị cũng như là xa cái gốc. Và có thể nói như vậy thì phần nhiều nó sẽ yếu và nó mong manh. Nhưng mà đôi khi thì lại có rất nhiều vị Phật tử ở bên ngoài, nhưng mà tâm tín, cái tâm phát tâm nó lại rất là mạnh. Cho nên cái đạo Phật cho thấy điều quan trọng đó là con người mình nó có một cái gì bên trong tâm của mình, nó có một cái nhân chủng, một cái hạt giống. Thì khi mình có cái hạt giống nó rồi thì cái hạt giống đó nó có thể nó nảy nở, nó phát sinh. Và lắm lúc nó phải rất cần cái hoàn cảnh xung quanh bên ngoài. Cũng như mình trồng một cái cây ở xứ Á thì cái hoàn cảnh, cái khí hậu bên này đôi khi nó không hợp, cũng như ngược lại. Nhưng mà nếu mà nó có thêm vào những cái trợ duyên giúp đỡ nào đó, ví dụ mình mang một cái cây chuối qua đây trồng cũng được, nhưng mà ví dụ ở trong cái nhà kính nào đó, rồi mình có được cái cách mình giữ khí hậu đó thì tự nhiên là nó vẫn phát triển. Cho nên vì thế biết rằng là thực sự đạo Phật nhìn tất cả mọi cái điều đó, nó có là nó phải có theo nhân quả với duyên khởi. Nên vì vậy con người Phật tử của mình ở bên ngoài ra đến ngoài, rốt cuộc mình vẫn theo đạo Phật được. Và đôi khi ở trong nước mình còn chưa phải là Phật tử, ra ngoài thì mình lại trở thành Phật tử. Đôi khi ở trong nước có thể nói là nhiều khi nếu mình vẫn ở lại trong nước lắm lúc chắc mình cũng đi chùa tu tập. Đôi khi ra ngoài thì tự nhiên mình lại đến chùa, mình có tu tập. Nên nó còn thêm nhiều cái nhân duyên, cái trợ duyên khác nó lạ lùng, và con người không thể biết trước được. Nhưng đối với đạo Phật, mình không bao giờ biết trước được bất cứ điều gì đối với chính mình, chứ đừng nói là với cuộc sống nói chung. Nhưng mình có thể có một cái để cho mình nương tựa, đó chính là những cái nhân chủng ở trong tâm thức của mình. Nhân chủng, và nhân là cái hạt giống, chủng nó là cái hạt giống chủng tử. Những cái nhân chủng đó nó có ở trong tâm thức của mình. Thì trong đạo Phật nói nhân chủng đó là gì? Thì những cái nhân chủng đó nó có cái năng lực như thế nào? Mà chính ở những cái ý nghĩa này, cái sự giác ngộ của Đức Phật mới nhìn ra thấu tận hết được. Chính ở trong cái sự giác ngộ đó, Đức Phật mới khai mở dạy cho mình. Thì nếu giờ nãy mình nghe đại khái, thì một cái hạt giống nó muốn mọc lên thành cây rồi nó ra trái của nó, thì dĩ nhiên là nó phải có đất, dĩ nhiên nó phải có gió, dĩ nhiên nó phải có nước, dĩ nhiên nó phải có ánh sáng mặt trời, đất nước lửa gió. Nhưng mà đôi khi những cái hạt giống, những cái nhân hạt giống trùng tử, mình lấy thí dụ là các cái loài thực vật đi, nó là ở một cái xứ nóng rồi thì khi nó đem qua bên này nó cũng có đất, có nước, có lửa gió vậy đó, nhưng mà nó nuốt không đủ để nó phát sinh. Thì nhận xét như vậy thì biết rằng là đấy, mình lại nghe thêm, nếu mà giờ giúp cho nó được đủ như vậy thì nó sẽ phát sinh. À giờ thì mình thấy những cái, dù mình nói là một cái cây nó thuộc về xứ nóng thì hình như là nó bị dính ở trong những cái điều kiện của nó, tức là những cái nhân duyên của nó, nếu không đủ như vậy nó không phát triển được. Mình cũng chưa có biết, mình cũng có thể biết có nhiều cái cây mà nó cũng có thể nó phát triển ở cả xứ nóng xứ lạnh. Thành ra mình biết là quả thực nói về cái thí dụ vô tình ấy, mình cũng thấy nó phức tạp, nó có nhiều lắm. Bây giờ mình lấy cái đó cái thí dụ để mình nhìn về con người, thì mình nhìn về con người của mình ấy, mình cũng biết rằng là những cái nhân chủng ở trong tâm thức của mình, cái thân tướng của mình nó là cái mặt bên ngoài, cái tâm của mình nó là cái bên trong. Cái thân tướng của mình nó là cái bên ngoài để nó tiếp xúc với cái hoàn cảnh bên ngoài, và từ từ cái bên trong nó phát triển. Nên giờ Đức Phật nói mình sao thì vấn đề nhân chủng này nọ là như thế nào. Thì trước hết thì Đức Phật nói về cái pháp nhân duyên duyên khởi, thì mình có biết điều cái pháp này phải giác ngộ mới thấy hết được. Cho nên khi mà ngài A Nan nói với Đức Phật rằng là ồ, cái duyên khởi ấy, cái giáo lý duyên khởi của Đức Phật nó rất là rành mạch rõ ràng, nó thấy nó rất rõ ràng, có lý vô cùng, thì Đức Phật mới chặn lại. Đức Phật nói đừng có nói như vậy, nó rất khó hiểu, nó rất thâm sâu, chỉ có chư Phật mới thấy ra hết được. Cái khả năng của ngài A Nan là nó chỉ thấy một phần nào thôi, nếu mà thấy hết được tận cùng thì rất là khó thấy. Thì mình hỏi là Đức Phật nói cái duyên khởi, cái chữ duyên khởi có nghĩa là nó có nhiều cái nó làm duyên, tức là nó nương vào nhau, thế nó hiện ra một cái kết quả, nó kêu là khởi. Cũng như là mình nấu đồ ăn đó, mình cho cái này chút, cho cái này chút, mình nấu vậy đó, rau có hành, có tỏi, có lửa, có nước này nọ, thì có bếp, có gì gì, rồi mình cho mỗi thứ mình chút và vậy. Mình xào nấu cái nó ra một cái kết quả, ra một cái món ăn. Thì cái món ăn cuối cùng nó do nhiều cái duyên mà nó hiện ra, cho nên kêu nó là duyên khởi. Thì Đức Phật nói là tất cả, khi Đức Phật nói duyên khởi là Đức Phật nói lên cái chân lý của tất cả những cái gì nó có. Mình có, mặt đất nó có, không khí nó có, trái đất này nó có, nó đều là từ duyên khởi ra hết. chứ nó không phải là một cái có mà nó luôn luôn nó có sẵn ngay từ đầu, mà nó phải ra duyên nó mới hiện ra. Cái món ăn cũng vậy, không phải là tự nhiên nó có sẵn, mình phải biết, có cái tâm biết, rồi phải có các bếp núc này nọ có, rồi mình có các chất liệu này nọ, rồi mình phải làm đúng đúng theo cái, đừng có nó đừng có chín quá, nó đừng có sống quá, nêm nếm nó phải vừa phải nữa, nó phải có tất cả những cái đó nó mới hiện ra được cái món ăn hoàn hảo. Duyên nó phải đầy đủ và nó phải đúng mức. Cho nên đôi khi nó có những cái duyên nó chưa đủ, chưa đúng mức ấy, thì nó cũng hiện ra nhưng mà nó không đúng. Thì nấu cơm đôi khi nó thành cháo, nó không đúng cơm. Mình nấu lát nó khê, nó khét lên nó cũng chẳng đúng cơm nữa. Cho nên vì vậy cái duyên khởi ấy, Đức Phật nói vì tế, mình càng vào sâu mình càng thấy là nó không cùng tận và phải có sự giác ngộ. Thì giờ mình tóm lại thì Đức Phật nói cái lý duyên khởi là nói lên cái chân lý của tất cả những cái gì nó có. Mình có mặt ở một cái xứ, mình sinh ra ở một xứ, nó có cái văn hóa và nó có một cái tôn giáo đạo Phật, một cái văn hóa của Nho giáo, và mình sống ở một cái nơi nó không có cái văn hóa đó, cũng không có cái tôn giáo đó. Nhưng mà không phải tự nhiên cái mình như vậy, nó có hết những cái nhân duyên mình mới thành ra như vậy. Làm sao mình thấy hết được những cái nhân duyên đó, cái đó không biết được, khó biết. Lâu lâu mình mò theo cái lối bói toán á, thì mình đoán được ít phần đó. Nhưng mà không bao giờ nó chính xác được và nó đến tận cái gốc ngọn của nó được. Nên vì vậy Đức Phật mới nói là Anan là khó lắm, duyên khởi cái lý chân lý này nó rất là khó thấy. Thì Đức Phật nói lên trước tiên là nói lên chân lý của mình. Rồi bây giờ đó, mình mới nghe từ từ trong cái giáo lý phân tích ra. Thì mình là có một cái nhân, có một cái nhân để mà mình trở thành một cái con người. Sinh ở cái xứ Việt Nam mà sống ở ngoại quốc, rồi cái nhân đó nó phải có cái duyên của nó, như là một cái hạt giống nó bỏ xuống đất là một cái duyên, phải tưới nước cho nó, nước là một cái duyên, và khí hậu với ánh sáng mặt trời cũng là những cái duyên, nó mới phát triển lên. Cho nên mình có một cái nhân là mình sẽ có những cái duyên, thì nó như vậy đó. Cho nên mình trở thành là có mặt ở đây, hiện hữu ở đây, sinh một chỗ, hiện là chỗ. Thì như vậy để làm gì? Hiểu cái lý đó là thì mình có là do như vậy, nhưng mà rồi để làm gì? Thì trong các tôn giáo người ta thường nói là mình từ đâu ra, chẳng hạn như là mình từ một vị thượng đế hay là một vị tạo hóa nào đó tạo ra mình. Nhưng mà khi người ta nói như vậy thì là để làm gì? Là người ta đều nói do đó cho nên á, mình phải biết nương theo và tôn thờ vào cái vị mà tạo ra mình. Nếu mà mình lìa ngoài cái vị đó, mình không nương vị đó thì mình sẽ đi sai đường và mình có thể bị tiêu diệt. Và nếu mình nương vào cái vị đó thì mình sẽ có thể có mặt ngoài và mình được tồn tại vĩnh viễn. Thì ý của tất cả những cái lý lẽ ở những cái tôn giáo nói lên là cái lý do tại sao mình có ở đây là để cho mình được một cái lợi như vậy, để cho mình được an toàn, để cho mình được đến một cái nơi vĩnh viễn, còn thôi mình sẽ bị cái khổ đau. Nên là đó là cái lý do vậy. Thì Đức Phật thuyết ra cái lý mình từ đâu có là lý duyên khởi. Đức Phật nói ở tất cả những cái lý mà các tôn giáo khác nói nó không có đúng, nói nó rất ư là chủ quan, rất ư là gõ đoán, không có một cái giác ngộ hay một cái suy xét kỹ. Thì trong đạo Phật như vậy. Cho nên Đức Phật nói ra cho mình biết cái chân lý là một điều, Đức Phật lại phải khai mở cho mình biết là làm sao mười ngà. Đức Phật nói là cái một cái chân lý nó có thật, rồi sự giác ngộ nó không phải là cứ nói theo một cái mê tín. Cho nên nó cái người theo đạo Phật đó là đón nhận cái giáo lý của Đức Phật đó là ở chỗ đó, và rồi đó, cái kết quả đó nó vẫn là cái để ích lợi cho mình, nó vẫn giống vậy. Nếu mình thấy là được cái chân lý của mình đón nhận được cái chân lý của mình, Đức Phật nói mình đi vào cái chỗ, cái tâm thức của mình nó đi dần đến cái chỗ giác ngộ. Và nếu mà mình, tâm mình nó giác ngộ thì nó đạt đến một cái kết quả là nó không còn khổ đau nữa, và nó rất là mạnh, không cái gì có thể chiến thắng nổi cái tâm giác ngộ. Và cái tâm giác ngộ nó chiến thắng tất cả những cái khổ đau, tất cả những cái nhân quả của khổ đau. Cho nên vì vậy Đức Phật cứu độ con người, cứu độ chúng sinh là ở cái điểm đó. Cho nên phải thuyết ra cái lý đó. Cho nên mục tiêu Đức Phật nói lên cái lý duyên khởi trước hết là để cho nói biết, cho mình biết là cái mình có mặt ở đây là nó theo cái nguyên lý nào, mà phải thấy cho nó đúng. Rồi mình nhận ra được cái nguyên lý đó là để làm chi? Là để từ từ mình đi theo cái con đường giải thoát. Giải là cởi ra, thoát là thoát đi, thoát khỏi tất cả những cái ràng buộc của khổ đau, của nhân quả xấu luân hồi, tiến đến cái chỗ nhân quả tốt, tiến dần đến cái chỗ cứu cánh, thoát hết khổ đau. Đó, cho nên Đức Phật mới nói cái lý, chân lý duyên khởi ra. Nên giờ đó thì mình nghe thêm thì mình sẽ biết rằng là cái con đường thấy ra chân lý, đón nhận chân lý và từ từ đạt đến cái chỗ mà mình giác ngộ ra chân lý nó rất là xa, nó rất là lâu. Nhưng mà trong cái tiến trình lâu đó thì mình luôn luôn được cái lợi ích, luôn luôn được cái lợi ích. Mình tránh được tất cả những cái khổ đau sai lầm. Và cứ mỗi lần tiến bước như vậy ấy, thì con người mình đều luôn luôn tiếp thu được rất nhiều cái an lạc, và kêu là những cái quả báo công đức tốt. Nên tóm lại thì Đức Phật sẽ dạy cho mình, nếu mà mình đón nhận được cái chân lý nhân quả duyên khởi này thì mình lắng nghe. Có nhiều vị khi nghe, như là các vị độc giác Phật ấy, nghe về duyên khởi, nhân quả thì các vị đó lập tức giác ngộ. Nhưng mà mình chưa có được một cái khả năng như vậy. Có nhiều người nghe nhân quả, duyên khởi thì chỉ nhận được cái phần nhân quả, và những vị đó có thể đi theo con đường lợi ích của nhân thiên thừa. Có nhiều vị nghe cái nhân quả duyên khởi phối hợp với nhau thì những vị đó có thể nhận ra được một cái con đường giải thoát, nhưng mà cần phải tu tập nhiều. Thì đó là con đường thành Phật. Và có nhiều vị nghe cái nhân quả duyên khởi thì những vị đó có thể giác ngộ ra một cái con đường nên là lợi ích cho tất cả chúng sinh nữa, thì đó là các vị Bồ Tát thừa. Cho nên ở trong cái lý nhân quả duyên khởi đó mà tùy theo cái khả năng của cái người đón nhận, hay đón nhận vậy thì cái người đó sẽ đi vào cái con đường đạo mà qua ba cái phương tiện. Thì thông thường con người của mình lấy cái nhân thiên thừa là cái chứng. Lấy nhân thiên thừa có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là do cái chân lý đó mà mình sẽ có một cái thực hành không làm tất cả những cái nhân ác, và nếu làm là luôn luôn làm những cái nhân thiện. Mình sẽ tránh được tất cả những cái quả báo ác, và mình sẽ đạt được những cái quả báo nó thiện. Nó nhân quả có nghĩa là mình chưa thoát, giải thoát ra khỏi luân hồi. Mình vẫn còn ở trong luân hồi, nhưng mà mình tránh được những cái ác, những cái quả báo ác. Thì đạo Phật mới nói rõ cho mình nghe quả báo ác là gì. Tượng trưng nó là địa ngục, quỷ, súc sinh. tam ác đạo. Mình được tránh được ba cái đó, được cái thiện là gì? Là mình được những cái quả báo sinh về cõi người, cõi trời. Thì như vậy đó, là người trời là hai cái mục tiêu nhất thời cho những cái con người mà tin nghe theo Phật, tin nghe theo cái lý nhân quả duyên khởi của Đức Phật đi theo. Nếu mình tiến bộ nhiều, mình đi sâu vào chân lý nhiều á, thì cái tâm thức của mình nó có thể đón nhận được cái con đường giải thoát của thanh văn, nó xuất ra, thoát ra khỏi cái liên hệ nhân quả của cuộc sống này. Và nếu mà cái căn tính trí huệ của mình nó mạnh, thiệt mạnh, cái tâm thức của mình á, nó sáng, nó mạnh á, thì cái người nó có thể giác ngộ ngay khi nghe nói cái chân lý đó, nó thành các bậc độc giác. Đó. Và những cái con người, những cái vị mà có những cái tâm mà nó tích tập những cái chủng từ, những cái nhân chủng á, mà lợi ích cho mọi người á, và thương người, hành thiện, thì những vị đó khi nghe nhân quả duyên khởi, những vị đó có thể đi vào cái con đường thành Phật, độ chúng sinh. Cho nên nó từ cái giáo lý nhân quả duyên khởi. Và Đức Phật nói rằng là mình nghe cái chân lý của mình, và mình hành động đúng theo cái chân lý của mình, thì mình sẽ đạt đến những cái kết quả tốt như vậy. Nếu bây giờ đó mình tin rằng là mình là do một vị thần thánh, do một vị thượng đế tạo ra mình, thì cái điều là mình hoàn toàn bị lệ thuộc vào cái vị thượng đế đó. Cho nên mình không cần phải nghĩ thiện, nghĩ ác, không cần phải nghĩ nhân quả nữa. Mà cái nhân quả của mình nó sẽ là, nếu mà mình theo cái vị thượng đế đó, thì mình sẽ được cái phần thưởng. Thành ra cái vị thượng đế đó sẽ là cái kết quả của mình. Và mình không cần phải làm, mình không cần phải suy nghĩ thiện ác gì nữa. Mình cứ việc theo cho nó thuận hành, thì mình sẽ được tưởng thưởng một cái kết quả tốt. Thì Đức Phật không có chấp nhận một cái nhân quả như vậy là đúng. Và theo như cái kinh nghiệm trong đời sống của mình, thì mình cũng thấy là phần nhiều mà mình tin theo những cái nhân quả, là có một cái bậc đấng tối tôn nào tạo ra mình, cho nên mình phải tôn thờ, mình phải nghe lời theo. Thì gần nhiều mình sẽ rơi vào cái quá khích, cái cuồng tín, mê tín. Ai mà đụng đến cái lý đó của mình thì mình có thể gọi là dùng những vũ lực đối với người đó, không thương tiếc. Mình nhìn những người đó như là một cái ngoại đạo nguy hiểm mà phải diệt trừ. Và mình lấy cái sự diệt trừ tất cả những cái người ngoại đạo nó trở thành một cái công đức của mình, để có một cái công ơn mà dâng lên cái đấng tối cao của mình. Cho nên Đức Phật nói là tất cả những cái đó nó đánh mất cái trí huệ của tâm thức mình, nó là mù tối hết tất cả những cái năng lực giác ngộ trong tâm mình, và nó đưa đến những cái hành vi hành động ác cũng được. Và mình không còn thấy nó là ác nữa, khi là cái ác đó nó là để dâng lên cho cái vị tối tôn của mình. Trong khi nếu mà mình tin theo cái nhân quả là do chính mình tạo ra, nếu mà mình tin theo cái lý nhân quả của Đức Phật, thì mình bắt buộc mình phải lánh xa những cái điều ác, thì mình mới đạt được cái kết quả là không bị đau khổ. Mà mình phải làm những cái điều thiện thì mình mới đạt được cái kết quả là mình được những cái hài lòng sung sướng. Cho nên Đức Phật nói rằng là cái đó nó mới là cái căn bản ý nghĩa thuần thiện trong sáng, nó mới là những cái tâm thức của mình nó mới được trong sáng lên bởi cái chân lý như vậy. Cho nên mình sẽ thấy rằng là nếu mình là người Phật tử mà mình bị tấn công, thì cái người Phật tử đó cũng vẫn phải giữ cái chân lý là không có tạo ác nghiệp, hãy tạo những cái thiện nghiệp. Đó là cái câu chuyện mà cho mình thấy cái lúc mà dòng họ Thích ấy, bị tấn công, bị vua Tỳ Lô Ly của một nước lớn hơn tấn công, tức là nước Makita tấn công một cách rất là mạnh mẽ, muốn trả thù, muốn giết tất cả dòng họ Thích. Thì dòng họ Thích có nổi tiếng về bắn tên cung rất là giỏi. Cho nên lúc mà vua Tỳ Du Ly muốn kéo binh tiến lên để phá, công phá thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì bên dòng họ Thích bắn tên ra, thì bên này không dám tiến lên, vua Tỳ Du Ly không dám tiến lên nữa, bởi vì thấy những cái mũi tên bắn đó, nó kinh khủng lắm, nhiều khi như sát nơi mình đó. Thì lúc bây giờ có một cái ông thần, ông quan đại thần, ông ấy nói với vua Tỳ Lưu Ly, ông bảo đừng có sợ gì hết, đại vương cứ cho quân lính tiến lên. Tỳ Lưu Ly bảo chứ hồi xưa ta cũng qua bên nước này mà ta học về bắn tên, là cũng vì qua đó là vua học về bắn tên, ta biết họ Thích nó bắn giỏi lắm, mình mà tiến gần đến nữa là mình sẽ gọi là hy sinh một cái cách vô ích. Theo vui vị đại thần đó, bệ hạ không có bao giờ hy sinh, không có chết gì hết, cứ tiến lên đi. Ông bảo tại sao? Tất cả quân lính này sẽ không ai chết hết, quân lính của mình. Bảo tại sao? Bởi vì dòng họ Thích giữ giới, không sát sinh. Bệ hạ thấy từ nãy giờ bắn nữa, đâu cần phải lên gần nữa, đến cái mức này là mình có thể bị trúng tên rồi. Nhưng mà tại sao không một mũi tên là trúng vào một người nào hết, mà chỉ như là bắn dọa không à? Bắn ngay dưới chân, bắn trúng một cái gì đằng sau mình, sát ngay cổ mình, không bao giờ trúng ai hết. Dòng họ Thích không có sát sinh, dòng họ Thích đã thọ giới tất cả, thọ giới không làm ác, cho nên hãy tiến này. Vì vậy đó mà vua Tỳ Lô Ly chiến thắng, nghe theo cái đó thấy vậy, cho nên mới vào mới tàn sát dòng họ Thích. Mà lúc đó Đức Phật có mặt, Đức Phật ba lần cản Tỳ Lưu Ly để cũng như là có một cái ân nghĩa gì với dòng họ Thích. Cho nên mình biết là cái giáo lý duyên nhân quả duyên khởi trong đạo Phật đó, nó đưa lại tất cả những cái hành động, cách sống của con người. Thì biết cái lúc mà khi mà bao vây á, quân Tỳ Lưu Ly bao vây dòng họ Thích á, mình nghe để biết cái nhân lý nhân quả duyên khởi á, thì ngài Mục Kiền Liên mới thưa với Đức Phật, bây giờ phải cứu dòng họ Thích. Đức Phật nói là ta đã chặn quân của vua Tỳ Lưu Ly ba lần, tức là khi Tỳ Lưu Ly đem quân dẫn binh đi á, thì Đức Phật đến cái chỗ biên giới á, Đức Phật ngồi ngay bên lề đường dưới gốc cây, quân lính đến nơi dừng lại, thấy Phật ở đó dừng lại không dám tiến. Vua Tỳ Lưu Ly nghe như vậy đến ra nhìn thấy vậy, xuống ngựa ra đảnh lễ Đức Phật, lui quân về. Một thời gian ngắn sau lại tiến quân, Đức Phật ra lần thứ hai, vua Tỳ Lưu Ly lại lui quân ba lần. Sau ba lần đó Đức Phật không nữa. Nên mình nghe thì nó vào cái chỗ sâu của nhân quả đó. Thì sau khi vua Tỳ Lưu Ly kéo bao vây thành Ca Tỳ La Vệ, thì ngài Mục Kiền Liên nói với Đức Phật là con sẽ dùng thần thông, con cứu dòng họ Thích. Đức Phật nói ông dùng thần thông như thế nào? Và chứ con sẽ biến ra một cái bức tường bằng sắt, một cái như là một cái trọ thì nó úp lên, nó như một cái chảo sắt đó, úp lên trên cái thành đó, nó bảo vệ. Đức Phật mà chứ với khả năng thần thông của ông, chuyện đó thì không khó gì hết. Nhưng mà ông có làm như vậy, ông có cứu được nhân quả hay không, ông nghiệp báo ông có cứu được không? Thì ngài Mục Kiền Liên trả lời là không cứu được. Thì mình đã nghe Vu Lan, ngài Mục Kiền Liên cứu cái nghiệp báo của bà mẹ không được. Nhưng mà sau đó ngài Mục Kiền Liên lại nôn nao, con nào cho Ngài Mục Kiền Liên mới đề nghị cái thứ hai. Nhưng mà Đức Phật cũng nói rằng là ông có cứu được nghiệp báo không? Thì Ngài Mục Kiền Liên cũng trả lời là không cứu được. Nhưng mà sau đó lần thứ ba, Ngài Mục Kiền Liên lại đề nghị, thôi bây giờ con đem hết tất cả dòng họ Thích đem lên trong hư không, đỡ hết ở trong hư không như vậy. Thì Đức Phật bảo là ông muốn làm sao với thần thông của ông á, cũng làm được, nhưng mà ông có cứu được nghiệp báo không? Ngài Mục Kiền Liên nói là dạ không được. Cho nên rốt cuộc á, thì khi mà Tỳ Lưu Ni tấn công vào thành Ca Tỳ La Vệ rồi bắt hết dòng họ Thích ra để mà tàn sát, thì Ngài Mục Kiền Liên có nói với Đức Phật là con đã tiếp thu bằng thần lực, con tiếp thu một số đông dòng họ Thích vào trong bình bát con, giấu trong bình bát như vậy đó. Thì dù gì đi nữa những người nó cũng còn sống sót được. Đức Phật mới nói ông hãy coi lại cái bình bát xem. Thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên mở bình bát ra thì thấy ở trong đó ta nói là toàn là máu, cũng là tan rã hết. Cho nên là cái kết luận là nhân quả là chân lý của mình, nhân quả là chân lý của con người mình. Mình có một cái nhân chủng ở trong mình, mình mới có mặt, và nhờ những cái nhân duyên khởi xung quanh mình hiện hữu ra, nó thành cái quả báo của cái nhân đó. Thì mình ở trong cái nhân quả như vậy á, mình có vĩnh viễn, nó là đạo Phật dạy như vậy á, mình có vĩnh viễn trường tồn, mình sẽ có sinh rồi mình sẽ có diệt, bởi vì nó chỉ là nhân quả duyên khởi, nó không vĩnh viễn thường hằng. Cho nên Đức Phật dạy là mình nói nếu vậy thì mình phải làm gì? Nếu một con người mình xuất hiện ra đời thì nó có rất nhiều cái cách, như là đấy mình nghe cái nãy Đức Phật nói, nếu mà mình nghe xong ấy mà mình thấy cái nhân quả là một cái nó không có viên mãn, mình sinh ra rồi mình diệt, rồi mình lại sinh rồi mình lại diệt, thì nếu mình nghe như vậy mà mình muốn thoát khỏi cái sinh diệt đó thì mình đi theo cái con đường của thành Phật, con đường của những bậc thánh A-la-hán để mình thoát, mình nhập Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nói là từ cái nguyên lý nó ra con đường đạo. Đó, nếu mà mình mà trí huệ cao thì mình có thể thấy liền, đó, giác ngộ ngay lập tức, rồi mình nhập Niết Bàn, không cần phải xuất ra từ bỏ tất cả này nọ vào trong cái sự tu tập thanh tịnh này nọ, giải thoát cái tâm mình, cái vô minh đi một cách lâu dài. Đó. Nếu bây giờ mà mình thấy là ồ nhân quả duyên khởi, nhưng mà mình chưa có đi theo con đường đạo được, mình thấy như vậy, mình nói là nếu mình nói Đức Phật là con chắc là phải ở trong cái cuộc sống này, dù con tin Phật, con nghe Phật rồi, nhưng mà con chưa có vào được cái đạo thanh văn duyên giác, mà con cũng chưa hành được cái con đường Bồ Tát cứu độ chúng sinh, nó quá cao, nó quá rộng. Con vẫn là muốn là một cái con người nhưng mà có theo Phật, là đệ tử của Phật, ở trong cái nhân quả luân hồi này. Nhưng mà con muốn tránh được tất cả những cái quả báo xấu, con muốn đạt được những cái nhân tốt, thì con làm sao con được đạt được quả báo tốt? Thì Đức Phật nói, hãy tìm cái nhân quả đó và chính cái bản thân của mình á, hãy tránh đi những cái điều ác, làm những cái điều thiện. Hãy làm như vậy thì mình sẽ cái đời sau của mình nó tránh được những cái quả báo xấu, nó có được những cái quả báo tốt. Cho nên đó là cái dạy ở trong đạo Phật, mình hiểu đó. Mình còn là con người trong cuộc đời này, mình không phải là bậc thánh Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, mình cũng phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Địa Tạng Bồ Tát. Mình là một người đệ tử phàm của Đức Phật, nhưng mà mình với các ngài và chính Đức Phật cùng một cái nguyên lý nhân quả duyên khởi với nhau. Cho nên mình vẫn còn phàm, mình giống như tất cả những người phàm mà không có đạo Phật khác. Nhưng mà mình khác ở cái chỗ là mình tìm theo cái nguyên lý, cái chân lý nhân quả duyên khởi. Cái chân lý mà sẽ đưa mình từ từ đến cái chỗ viên mãn của giác ngộ. hay là giải thoát. Nhưng mà hiện giờ mình còn đi từ từ, cho nên mà mình đi mình vẫn giống tất cả những chúng sinh khác, nhưng mà mình có một cái con đường, có cái chân lý để mình tin nhận và mình đi theo. Đó là cái nhân quả duyên khởi. Và khi mà mình còn ở trong cái nhân thiên thừa thì nó còn sinh còn diệt. Cho nên đời này mình sướng, nhưng cái sướng nó phát sinh ra bởi một cái nhân tốt ở đời trước. Mình có một cái quả nó sẽ hết, cái quả nó sẽ hết thì mình phải tạo cái nhân tiếp. Thì nó, mình gọi là nó mất công ở chỗ đó. Nếu mà mình không thoát ra được cái nhân quả luân hồi thì mình phải đời nào mình cũng phải nhớ cái chân lý đó, mình cũng phải tạo tốt những cái điều, tạo những cái điều tiếp, tiếp những cái điều tốt đó. Chứ mình không được ngưng, không được hưởng rồi quên đi thì mình sẽ mất tất cả những cái nhân tốt trong đời sau. Cho nên đó, mình biết rằng là nó rất là phức tạp và mình phải nghe nhiều thì mình mới rõ ràng những cái ý nghĩa đó. Cho nên Đức Phật mới dạy mình là hãy đừng làm các điều ác, hãy làm các điều thiện. Đó là chung cho tất cả đệ tử Phật. Rồi muốn giải thoát đó thì là tự tịnh cái tâm trí của mình. Đó, muốn giải thoát hay muốn cứu độ chúng sinh đó, là đến cái đó, tu tập cái tâm của mình. Còn mình đó, còn là cái người sống trong cuộc sống luân hồi thì lúc nào cũng phải nhớ lìa cái ác mà làm cái thiện. Cho nên dòng họ Thích á, vì hưởng phước báo, hưởng phước báo nhiều cho nên nó mới có một cái kiêu mạn. Anh em mình biết là sự kiện nó xảy ra, dòng họ Thích á, là một cái nước nhỏ nhưng có một cái truyền thống á, rất là mạnh về cái cao quý. Dòng họ Thích nhỏ, nước nhỏ nhưng mà khinh tất cả những cái nước lớn xung quanh. Bởi vì cái gốc gác của mình nó rất là thanh tịnh. Mà người thời đó người ta rất là trọng cái truyền thống đó. Dòng họ Thích không có muốn cho ai can dự vô dòng họ Thích. Dòng họ Thích là sống và lập gia đình với nhau, họ hàng này nọ, chứ không có bao giờ mà gả cho người ngoài hết. Nhưng mà khi mà vua vua của nước Makita đó là một cái nước rất là lớn, một trong hai nước lớn nhất cái thời Đức Phật, mới muốn thấy dòng họ Thích cao quý cho nên mới gọi là muốn kết hôn. Thì dòng họ Thích nghĩ là nếu mà từ chối thì nhà vua nó sẽ đem quân đánh. Mà dòng họ Thích không muốn cho dòng họ Thích gả cho ai hết. Cho nên lúc bây giờ mới có một cái vị đó, một cái vị vương thần đó, mới nói là để tôi lo vụ này. Thì cái vị đó là ngài Mahanam đó, mới có một cái người hầu gái ở trong nhà rất xinh đẹp. Cho nên mới đem cái cô hầu gái đó, mới nói láo là đây là một người con của mình, cho nên mới gả cho vua. Thì vua của Makita đó mới lấy cái vị vương phi đó, sinh ra một người con. Người con đó là Tỳ Lưu Ly. Thì khi người con nó lớn lên đó, thì ông vua mới gửi cái người con đó, là một hoàng tử đó, sang là cái nước của bên ngoài để học bắn cung, học bắn tên. Thì khi mà Tỳ Lưu Ly sang học, cứ nghĩ rằng là mình là họ Thích, cho nên một hôm mới vào trong một cái điện cổ, cái chỗ đền thờ cổ, mới thấy có một cái ngai vàng của dòng họ Thích từ xưa để lại, mới thấy mới leo lên nó ngồi. Ai dè mấy cái vương tử họ Thích khác đi vào mới thấy, mới nổi giận lên. Cái chỗ tôn quý vậy mà dám leo, cho nên nổi giận nên mới chửi. Trong cái lúc giận lên nó mới chửi, mắng nặng, mới nói là người đâu phải là thực sự là dòng họ Thích đâu. Con cháu họ Thích còn không được ngồi lên đó. Ngươi là con cháu của nô tỳ của dòng họ Thích mà dám lên đó ngồi, chửi mắng như vậy. Cho nên cái hoàng tử Tỳ Lô Ly nó mới hận, bị cái sỉ nhục đó, mới thề ở trong tâm là hễ bao giờ mà ta mà lên ngôi vua được á, ở nước ta là ta sẽ trả thù cái mối thù này, ta sẽ tàn sát tất cả dòng họ Thích. Cho nên mình biết là sống trong cuộc đời á, mà chưa giải thoát khỏi cuộc sống, mình có cái nhân, cái quả của mình có thể sung sướng, giàu có, nhưng mình tiếp tục tạo nghiệp. Cho nên mình phải tiếp tục, mình chưa phải là thánh, mình sẽ có những cái nhân duyên, mình có thể tạo những cái nghiệp ác. Thì bây giờ cái dòng họ Thích xì vả như vậy là một cái nghiệp ác khẩu. Nghĩa là nó không rẻ đâu mà nó lại liên hệ với những cái nhân đời trước nữa, nhân ân oán từ đời trước với nhau nữa. Cho nên Vô Tỳ Lưu Ly mới cũng nổi lên một cái cơn oán thù lớn, cho nên nhất định là phải tàn sát. Về sau này lên làm vua nhất định là phải thực hiện cái nhục nhã đó. Cho nên mới đem quân tấn công như vậy. Thì dù là dòng họ Thích giữ giới không sát sinh, nhưng có những cái nhân quả lâu đời và có những cái nhân duyên nó làm cho những cái nhân nó phát sinh lên. Cho nên mình sống cuộc đời mình vẫn có những cái điều sướng của mình, nhưng cuộc đời nó không có toàn hảo. Vì vậy các bậc thánh A-la-hán nó mới tìm con đường giải thoát. Nhưng mà mình là cái người chưa đạt đến chỗ đó, mình vẫn còn sống, thì Đức Phật mới dạy mình tìm cái nhân quả đi, đừng có làm điều ác, mà phải nhắc nhở, phải nhớ ở trong cuộc đời, một khi mình sinh ra đời mình được hưởng phước báo nhiều á, mình có thể quên đi mất cái lý chân lý đó, và mình có thể xài hết cái công đức phước đức của mình rồi nó nghèo cùng trở lại, và mình có thể phạm vào những cái điều ác khác nữa khi mà mình được hưởng cái phước báo lớn. Cho nên dòng họ Thích rất kiêu hãnh, khi được sinh làm dòng họ Thích này rất là kiêu hãnh, nó do có cái đó ở trong cuộc đời, cho nên lắm lúc nó phạm vào những cái lỗi lầm. Thì khi mà những cái sự kiện nó diễn ra thì Đức Phật nhìn thấy rõ nhân quả vô cùng, cho nên Đức Phật biết cứu không được. Chỉ còn ở trong đó người nào giữ, dù là cái quả báo nó hiện ra nhưng mà mình vẫn không chạy theo cái tâm ác, mình chạy theo cái chân lý của mình hành theo cái chân lý của mình, không sát sinh. Dù mình biết kẻ thù đó sẽ tàn sát mình, nhưng nếu mà mình tàn sát lại thì mình sẽ rơi vào một cái nhân xấu. Thì nếu cái người nào mà tuân theo cái chân lý của Đức Phật là một cái chân lý của chính mình, Đức Phật không có nói ra theo Đức Phật nói là cái sự thật của chính mình. Nếu mà mình muốn giải thoát khỏi những cái khổ đau dù là còn trong luân hồi, thì mình phải đừng có làm ác. Cho nên nếu dòng họ Thích không sát sinh nữa, thì dòng họ Thích sau khi chết rồi nó sinh lên cõi trời hết. Cho nên ở trong cái nhân quả luân hồi mình phải biết mình còn cái đời sau nữa, mình phải chỉ có một đời sống. Nếu mà những người họ Thích nào chống trả lại, không chấp nhận cái quả báo của mình, chống trả lại như vậy, thì có thể nói là lúc chết nó không xóa đi được cái nhân quả của đời trước mà nó làm tăng thêm nữa. Cho nên cái nhân quả duyên khởi của đạo Phật nó là nói lên cái nhân quả luân hồi. Cho nên người Phật tử mình nghe kỹ thì mình mới biết rằng là thực sự ra mình theo Đức Phật nó có là thụ động không. Nếu mà nó thụ động quá đó thì mình bị ăn hiếp. Nhưng mà mình đừng có nghĩ như vậy. Cái mà không có bắn chết người của dòng họ Thích, nó không phải một cái thụ động, mà nó là một cái hùng lực, một cái năng lực, một cái hùng mạnh đi theo chân lý, và một cái sáng suốt đi theo chân lý, chứ nó không phải là một cái thụ động hèn kém. Và đồng thời á, khi mà mình đi theo cái chân lý nó rất là lạ lùng, nó có một cái năng lực nó bảo vệ mình nữa. Và đôi khi á, mình có những cái nhân ác trong đời trước á, nó có thể nó giải tỏa cái nhân nó đi, và nó có thể là nó đến cái mức độ là trả những cái quả báo đi. Nhưng cái đời sau của mình á, nó rất là vươn lên, nó rất là trong lành. Cho nên mình phải tin là cái nhân quả của mình là cái nhân quả luân hồi, mình còn có nhiều đời sau nữa. Đức Phật nhắc cho mình biết vậy. Nếu mình chỉ có một đời không thôi á, thì khỏi cần nhân quả gì hết. Mình cứ sao bảo vệ được cái mạng sống của mình là rồi. Đó, mình có làm ác bằng mọi cách để bảo vệ cái mạng sống của mình cũng sao hết, bởi vì chết thế là hết. Nhưng mà bởi vì mình còn đời sau, cho nên cũng đừng có vì tiếc nuối một đời mà đi làm ác. Đó là cái giáo lý của Đạo Phật dạy cho mình. Cho nên những cái người mà rõ, mà tin cái giáo lý này rõ ràng, thì người đó sẽ có một cái năng lực rất mạnh để không làm ác, chỉ làm thiện thôi. Đó thôi đó, cái áp lực của cuộc đời nó sẽ bắt mình phải làm ác, nếu mình chỉ nghĩ là có một đời này thôi. Cho nên cái giáo lý nó khai mở cho mình ra, nó lập thành một cái thiện căn cho mình. Cái thiện căn nó rất là mạnh. Người đời á, yếu cho nên mới làm ác. Một cái người mạnh đó, người ta không có làm ác, người ta rất là mạnh, chết thì chết, không làm ác. Đó là cái sức mạnh của thiện căn. Cho nên Đức Phật khai cho mình là để cho mình lập được một cái thiện căn như vậy. Thì biết là mình nói tiếp đó, thì cái đau khổ của một cái người trong dòng họ Thích đó là cái vị vương thần Mahanam. Ngài ta nhìn thấy là chính cái đứa, cái người cũng như là nó là cháu của mình đó. Đó. Vì cái người mẹ của nó là được cái ngài nó nhận là con mà. Cho nên nó là như một đứa cháu của mình, nó giết chính cái dòng họ của mình là vua Tỳ Lô Ly đó. Thế ngài Mahanam cái lúc mà Tỳ Lô Ly vào trong thành đó, mới bắt hết tất cả dòng họ Thích lại. Thì ngài Mahanam mới nói với Tỳ Lô Ly như vậy. Tỳ Lô Ly, ngài Mahanam được ân xá bởi vì coi như là ông ngoại. Thì ngài Mahanam mới nói: bây giờ đại vương cho tôi một cái ân sủng, nếu mà coi tôi như là một cái người, một cái vị ông ngoại như vậy đó. Thì Tỳ Lô Ly mới hỏi là muốn ra một cái ân nào. Thì ngài Mahanam nói: bây giờ tôi nhảy xuống cái ao đó, tôi lặn xuống dưới, tôi chịu đựng cho đến bao giờ cái thời gian mà tôi chịu đựng đó, bao giờ tôi chịu hết nổi mà tôi trồi lên đó, thì trong khoảng thời gian đó cho thả cho dòng họ Thích chạy ra khỏi thành. Đó, người nào người ta chạy xa được đến đâu á, cho người ta thoát thì cho người ta thoát luôn. Người nào chạy không kịp á, thì lúc bây giờ người đó phải chịu cái quả báo á. Thì Lưu Ly mới thấy ông ngoại cũng già rồi, cho nên bảo thôi được, chấp nhận, ít ra thì nên có thoát, để thoát được chừng 10 người, 20 người. Còn con nít, người nữ, người già, rồi những người yếu hay bị thương thì nó là thôi. Cho nên chấp nhận. Thì Mahanam nó mới nhảy xuống ao đó. Thì vua Tỳ Lô Ly đứng trên chờ thấy lâu quá quái, tại sao mà chưa thấy trồi lên, cho nên mới cho người nhảy xuống coi. Thì té ra là người ta lặn xuống đó, lấy cái tóc của mình nó cột vào một cái phiến đá ở dưới đó, rồi chết ở dưới đó để cho cứu được một số dòng họ Thích. Nên là sau đó là có một số thoát được. Rồi sau đó dòng họ Thích bị coi như tuyệt chủng. Bị tuyệt chủng đó. Thì ngày nay á, nếu mà mình qua Kathmandu á, qua Nepal á, thì mình cũng thấy là nó có một cái khu phố nó thuộc về dòng họ Sakya. Hay là còn coi như là dòng họ Thích còn sót lại á. Và đa số những cái người làm tượng Phật cũng có nhiều người có họ Sakya. Ở bên Kathmandu á. Mà nghĩa là đó là coi như là còn sống sót lại. Thì thấy là đối với Đạo Phật á, thì một đời nó sẽ qua. mình còn sống trong luân hồi, những cái nhân ở đời đời trước mà còn tạo ác của mình nó còn nhiều lắm, đôi khi nó xuất hiện ra thành quả báo của mình, thì mình phải nghe cái giáo lý của Đức Phật đó. Để rồi á, làm sao là mình vẫn làm cái điều thiện. Cho nên ngài Mahanam đó đã làm một cái hành động của một bậc Bồ Tát. À, cho nên là cứu cái dòng họ Thích như vậy, mà dù không cứu được bao nhiêu, nhưng cái tâm thức đó, nó gieo một cái chủng tử. Cái chủng tử nó là cái chủng tử của một Bồ Tát Đại Bi, Từ Bi. Thì trong những cái đời sau á, những cái chủng tử đó nó sẽ xuất hiện ở trong cái đời sống của mình, và nó cứ sẽ tăng trưởng lên. Con người mình sẽ sống mà với một cái tâm cứu người, mà không sợ hãi cái sự chết à, thì nó sẽ có mặt à. Thì mình càng đi như vậy á, thì mình càng càng thấy là mình có thể thực hành Bồ Tát Đạo được, là nhờ mình có những cái năng lực, nhờ mình có những cái nhân mình đã làm trong những đời trước. Chứ bây giờ mình nói một cái con người mà hy sinh, con người mà có cái thiện căn tốt vậy, thì ở đâu ra vậy? Mình cũng là con người như nhau, cùng một cái vị tạo hóa tạo ra, mà tại sao mà người kia người ta tốt mà tại sao mình không tốt được, người kia người ta mạnh mà tại sao mình yếu được, ở đâu ra? Nên Đức Phật đó chỉ cho mình biết chính mình làm ra cái đó. Nếu mà mình có một cái cơ duyên, mình nghe một cái chân lý từ một cái bậc thánh chân thật, mình tin rồi mình hành, thì nó thành ra là một cái nhân lực, một cái năng lực nó mang theo trong tâm thức của mình qua những cái đời sau, và từ từ nó tăng trưởng, và từ từ cái thiện nó phát ra, và mình có một cái hùng lực để trở thành một cái con người hy sinh, hay là sống cái thiện rất là mạnh, là nó từ nơi mình thực hành, nó từng chút nó tích tập lại thành những cái trục tử, nó trở thành cái nhân của mình. Cho nên những cái nhân đó, khi mà mình có được cái nhân đó, thì ở đâu á, nó cũng là một cái duyên để phát triển cái nhân đó hết. Tại vì ở đâu cũng là ở với con người, cũng là sống với nhau, và cũng là cái thiện nó giúp đỡ lẫn nhau, cái ác nó hại nhau. À, ở đâu cũng vậy, người xứ nào cũng vậy, Na Uy cũng vậy, Mỹ cũng vậy, Đức cũng vậy, Pháp cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, văn hóa nó khác, à, cái cách tập tục nó sống bao lâu nay khác, nhưng làm gì thì làm, nó vẫn có cái căn bản Đức Phật nói là cái thiện nó vẫn là cái đúng nhất, và cái ác nó vẫn là cái sai lầm. Cho nên nó có thể ở những cái nơi mà người ta có những cái phong tục, ví dụ như là một người con gái mà ví dụ có thai mà không biết cha là ai hết, thì người ta sẽ mang cái người con gái đó, người ta nhận chìm ở dưới cái giếng nước. Thành ra mỗi nơi nó có một cái tập tục, mỗi nơi nó có một cái khác nhau mà người ta không thấy nó là ác. Nhưng mà khi mà mình đã nghe cái giáo lý của Đức Phật đó, thì mình biết rõ thiện ác nó là như thế nào. Và dù mình ở trong cái chỗ nào chăng nữa, thì mình cũng sẽ không làm, chứ không phải là cái truyền thống như vậy là bắt buộc phải làm. Cho nên mình qua bên này cái truyền thống khác, nhưng mà mình vẫn có cái nhân chủng là phải là theo cái điều tốt, và mình chấp nhận những cái điều tốt đó. Cho nên vì vậy mình ở bên này không có cái truyền thống văn hóa của đạo Phật, mình vẫn theo đạo Phật, và cái đạo Phật nó vẫn là cái đường hướng hành động của đạo Phật, nó vẫn là tôi không làm ác, tôi làm tốt, mà không phải là tôi chỉ có làm tốt với con người, mà nếu được tôi làm tốt với cả những cái con vật nhỏ bé nữa, tôi không sát sinh chẳng hạn vậy. Đó. Thành ra đó, những cái mà chân lý của Đức Phật đó, nếu khi mà mình đã có những cái nhân chủng của những cái chân lý đó, thì mình ở bất cứ nơi nào như chăng nữa, rồi thì mình vẫn là cái người con Phật như thường. Mà cái khi mà mình khai triển cái chân lý nó ra, thì không ai có thể phản đối mình được. Tại vì cái chân lý nó là không làm ác. Nếu làm thiện được, nếu phải làm, tôi làm thiện. Thì không ai có thể phủ nhận, chối bỏ được. Cho nên vì vậy, khi mình có những cái mầm mống đó, thì mình có đi đến đâu đi chăng nữa, rồi mình cũng sẽ là người con Phật. Mình lên cõi trời họ hưởng thụ rất nhiều, nhưng tất cả trên cõi trời đó không phải là đều là những cái người hưởng thụ mà quên hết, mà có rất nhiều Bồ Tát trong số cõi trời đó, và có rất nhiều bậc thánh nhân của đạo Phật ở trên cõi trời nữa. Cho nên có cái chủng tử đó, cái chủng tử của chân lý đó rồi đó, thì nơi nào cũng là nơi để mình phát triển được hết. Khi nơi đó có hữu tình, có con người, có những cái đồng loại khác, là mình đều phát triển được cái nhân chủng đó. Nên thực sự mình cái ra bên ngoài đôi khi nó là một cái thử thách cho mình. Xem là mình ở trong nước thì mình theo đạo Phật không phải là chuyện khó. Đạo Phật xung quanh rất nhiều, người theo đạo Phật rất nhiều, văn hóa đó đã ảnh hưởng cái đạo Phật cả hơn cả một ngàn năm, trên một ngàn năm. Văn hóa Việt Nam mình, cho nên mình theo nó không khó, nhưng mà khi ra bên ngoài này nó mới là một cái thử thách thực sự, là thực sự trong tâm thức của mình nó có cái nhân chủng của đạo Phật hay không, có cái lòng tin, có cái sự vững chắc tin tưởng của đạo Phật hay không. Cho nên giờ đây ấy, mình ra ngoài mình vẫn hoàn toàn tin tưởng, y theo, tuân theo, thì điều đó đều chứng tỏ rằng là chúng ta có một cái nhân chủng của đạo Phật vững chắc. Cho nên phải công nhận là đáng tán thán, hết sức là tán thán những người Việt của mình ra ngoài lưu vong ở hải ngoại mà hoàn toàn. Nếu mà mình mà ở giữ cái văn hóa Việt Nam đó, là nó cũng là một cái cho mình vui, một cái cho mình nhớ lại cái gốc của mình thôi. Nhưng mà theo cái đạo ước nó mới là cái điều khó, mà mình phải có một cái chủng tử rất mạnh ở trong mình thì mình mới có thể tiếp tục theo như vậy. Cho nên cũng chứng tỏ là quý Phật tử ở đây ấy, mình nhiều đời nhiều kiếp cúng dường Tam Bảo, tin tưởng hộ trì, lắng nghe Phật pháp, tin tưởng dù mình chưa phải là một cái năng lực mạnh của bậc thánh hay của Bồ Tát, nhưng mà mình có một cái tín lực rất mạnh về cái chân lý đó, nên mình sẽ tiếp tục là người Phật tử mà ở những nơi mà không phải là cái môi trường của đạo Phật. Nên mình phải tự khen mình nhé. Nhưng mà tự khen nó kỳ, cho nên chính vì vậy á mà chúng tôi phải nói lên để khen. A Di Đà Phật đáng tán thán ca ngợi. Nguyện đem công đức này Thank you.